Quý thính giả vừa theo dõi tiết mục Sống Đạo. Tiếp theo đây là bài học Thông điệp Cựu Ước. Thưa quý thính giả thân mến, bài học Kinh Thánh Thông điệp Cựu Ước theo Sáng Thế Ký hôm nay đến bài 56, Gia-cốp chạy trốn La-ban. Sáng Thế Ký chương 31 từ câu 1 đến câu 21. Gia-cốp được nghe lời các con La-ban nói rằng: Gia-cốp đã lấy hết gia tài cha ta, và vì nhờ của cha ta nên mới được giàu có dường ấy. Gia-cốp cũng để ý coi nét mặt cậu, nhận biết rằng người chẳng đối xử với mình như trước nữa. Đức Giê-hô-va phán cùng Gia-cốp rằng: Hãy trở về xứ của tổ phụ ngươi, chốn bà con ngươi, ta sẽ phù hộ ngươi. Gia-cốp bèn sai người gọi Ra-chên và Lê-a đến nơi cầm bầy súc vật của mình ngoài đồng, và nói cùng họ rằng: Ta thấy sắc mặt cha hai ngươi đối cùng ta chẳng còn như trước nữa, nhưng nhờ Đức Chúa Trời của cha ta phù hộ ta, chánh hai ngươi cũng biết rằng ta đã giúp cha hai ngươi hết sức, còn cha hai ngươi lại khinh bạc và 10 lần thay đổi công giá ta. Nhưng Đức Chúa Trời không cho phép người làm hại ta chút nào. Khi người dạy rằng các con chiên có đốm dùng làm công giá ngươi, quả các con chiên đều sanh con ra có đốm. Còn nếu dạy rằng các con chiên có sọc dùng làm công giá ngươi, quả các con chiên đều sanh con ra có sọc. Thế thì Đức Chúa Trời đã bắt súc vật của cha hai ngươi cho ta đó. Đương trong lúc chiên giao hiệp nhau, ta nhướng mắt lên, chiêm bao thấy các chiên đực đương giao hiệp cùng chiên cái đều có sọc, có răng và có đốm. Thiên sứ Đức Chúa Trời phán cùng ta trong mộng rằng: Hỡi Gia-cốp, ta bèn thưa: Có tôi đây. Thiên sứ rằng: Hãy nhướng mắt lên mà nhìn, hết thảy chiên đực đương giao hiệp cùng chiên cái đều có sọc, có răng và có đốm. Vì ta đã thấy cách La-ban ăn ở cùng ngươi rồi. Ta đây là Đức Chúa Trời của Bê-tên, tức nơi ngươi đã thoa dầu đầu cây trụ và đã khấn vái ta. Bây giờ hãy đứng dậy, ra khỏi xứ này và trở về xứ của bà con ngươi. Ra-chên và Lê-a đáp cùng người mà rằng: Chúng tôi còn một phần chi hay là cơ nghiệp chi nơi nhà cha chúng tôi chăng? Vì người đã gả bán chúng tôi và ăn xài hết tiền bạc bán nữa. Há người chẳng đãi chúng tôi như người dân ư? Các tài vật mà Đức Chúa Trời đoạt nơi tay cha chúng tôi, tức là của chúng tôi và của con cái chúng tôi. Vậy bây giờ chàng hãy làm theo mọi lời Đức Chúa Trời đã phán dạy. Gia-cốp bèn đứng dậy, đỡ vợ và con lên lưng lạc đà, dẫn hết thảy súc vật và của cải mình, tức súc vật mình đã gây dựng ở Phadan Aram, đặng trở về cùng Isaac cha mình ở Canaan. Trong lúc La-ban mắc đi hớt lông chiên người, thì Ra-chên ăn cắp các pho tượng thờ trong nhà của cha mình. Gia-cốp gạt La-ban vì không nói rằng mình muốn đi trốn. Vậy người đứng dậy, đem theo hết thảy tài vật mình, trốn đi ngang qua sông, thẳng tuốt về núi Ga-la-át. Câu hỏi cho bài học hôm nay. Câu hỏi thứ nhất: lời Chúa phán với Gia-cốp và mệnh lệnh Chúa truyền cho Abraham khi xưa có những điểm tương đồng nào? Đáp ứng của Gia-cốp ra sao? Chúng ta cần làm gì khi nghe rõ lệnh truyền của Chúa? Câu hỏi thứ hai: theo câu 5 đến câu 9, Gia-cốp trình bày nhờ đâu mà ông được giàu có? Hãy kể ra những ơn Chúa đối cùng ông. Câu hỏi thứ 3: ơn phước Chúa ban cho Gia-cốp có ảnh hưởng lâu dài thế nào? Ngày nay, bạn nhận được ảnh hưởng nào từ ơn ban của Chúa cho Gia-cốp? Câu hỏi thứ 4: La-ban là người thế nào? Tính cách của La-ban có thể nhắc chúng ta điều gì? Và câu hỏi thứ 5: bạn nghĩ gì về việc bà Rachel lấy cắp các pho tượng của Laban. Jacob thấy các con của Laban cũng như chính Laban đều không có vẻ tử tế với mình như trước, nên biết rằng đã đến lúc ông phải ra đi. Chính lúc đó, Chúa cũng hiện đến và bảo Jacob trở về nhà của thân phụ ông. Có lẽ chúng ta còn nhớ mấy trăm năm trước, Chúa cũng đã hiện ra với người ông của Jacob, tức là Abraham, và bảo hãy ra khỏi quê hương để đi theo Ngài. Tuy là hai mệnh lệnh khác nhau, nhưng cả Abraham lẫn Jacob đều có phản ứng giống nhau. Họ đều vâng lời Chúa truyền và lên đường ngay. Là người theo Chúa, khi đã nghe rõ tiếng Chúa và biết rõ điều Chúa phán dạy, chúng ta cũng nên vâng lời và thực hành ngay. Ngoài điểm vừa nêu, phân đoạn này còn cho chúng ta thấy những bài học sau. Thứ nhất, Jacob trở nên giàu là nhờ ơn Chúa. Không phải nhờ sự tính toán hay mưu lược của Jacob, nhưng nhờ ơn lành của Chúa mà Jacob đã được một bầy súc vật đông đúc. Chúa có thể thực hiện những việc đi ngược lại với định luật thiên nhiên để ban phước cho con cái của Ngài. Vì Chúa là đấng tạo hóa, Ngài có quyền trên thiên nhiên vạn vật. Chúng ta không cần dùng mưu kế tính toán, nhưng chỉ yên lặng phó thác mọi sự cho Chúa. Chúng ta còn nhớ lời cầu nguyện của Jacob tại Bê-tên khi ông lìa gia đình đi về quê ngoại. Ông đã cầu xin, nếu Đức Chúa Trời ở cùng tôi, gìn giữ tôi trong lúc đi đường, cho bánh ăn, áo mặc, và nếu tôi trở về bình an đến nhà cha tôi, thì Đức Giê-hô-va sẽ là Đức Chúa Trời tôi. Trích chương 28 câu 20 và 21. Jacob chỉ mong được đủ ăn, đủ mặc và bình an trở về. Nhưng Đức Chúa Trời đã ban phước cho ông thật vượt quá điều ông suy tưởng. Chúa đã giữ lời hứa của Ngài với Abraham, Isaac và nay tiếp tục giữ lời hứa của Ngài đối với Jacob, cho dù họ là những người còn nhiều khuyết điểm. Tạ ơn Chúa vì Ngài luôn giàu lòng thương xót và vẫn ban ơn một cách rời rộng cho người nào có lòng tin cậy Ngài. Điểm thứ hai, chúng ta thấy tiến trình nhận biết Chúa của Jacob. Được sống trong ơn Chúa, ta thấy dần dần Jacob càng nhìn nhận ơn sủng của Chúa trên đời sống ông càng rõ ràng hơn. Các câu 5 đến câu 9 là lời của chính Jacob xác định về ơn Chúa trên đời sống ông. Ông kể ra những điều Chúa làm. Thứ nhất, Đức Chúa Trời đã phù hộ ông. Thứ nhì, Đức Chúa Trời không cho phép La-ban hại ông. Và thứ ba, Đức Chúa Trời xét lẽ công bình cho ông và ban cho ông có bầy súc vật đông đảo. Chúa đã vì đức tin của Abraham mà ban phước cho dòng dõi của ông. Ta còn nhớ Chúa đã hứa ban phước cho Jacob khi ông mới bắt đầu hành trình lập nghiệp. Trích Sáng Thế Ký chương 28 từ câu 14 đến 15, Chúa phán: dòng dõi ngươi sẽ đông như cát bụi trên mặt đất, tràn ra đến đông tây nam bắc, và các chi họ thế gian sẽ nhờ ngươi và dòng dõi ngươi mà được phước. Này ta ở cùng ngươi, ngươi đi đâu sẽ theo gìn giữ đó và đem ngươi về xứ này, vì ta không bao giờ bỏ ngươi cho đến khi ta làm xong những điều ta đã hứa cùng ngươi. Và nay, trên bước đường Jacob trở về, chúng ta thấy Chúa vẫn đang thực hiện điều Ngài đã hứa cho đời sống của ông. Là người theo Chúa, chúng ta cũng cần đếm các ơn phước Chúa ban cho mình như Jacob để thấy việc Chúa đang làm cho đời sống mình và thêm lòng biết ơn Chúa. Điểm thứ ba, phước tâm linh và phước vật chất. Ân sủng của Chúa vẫn ban cho cuộc đời Jacob dù ông có nhiều khuyết điểm. Chúa binh vực và ban phước cho ông về vật chất lẫn tâm linh, mặc dù phải sống trong nhà La-ban, phải chịu nhiều thiệt thòi vì tính ích kỷ và sự khôn khéo tìm lợi của La-ban. Lời hứa, các chi họ ở thế gian sẽ nhờ ngươi và dòng dõi ngươi mà được phước. cho thấy phước Chúa không chỉ bao gồm vật chất, không chỉ là trở nên rất giàu, có nhiều bầy súc vật, tôi trai, tớ gái, lạc đà và lừa, như trong chương 30 câu 43, mà phước Chúa là ơn cứu rỗi lớn lao, vì qua dòng dõi Gia-cốp, Chúa cứ thế sẽ đến với cả nhân loại, trong đó có mỗi chúng ta. Nếu chúng ta có đức tin nơi Chúa, thì chắc chắn sẽ nhận được ơn cứu rỗi đó. Trong Phúc Âm Giăng chương 10 câu 10, Chúa cứu thế Giê-xu phán: "Ta đã đến hầu cho chiên được sự sống và được sự sống sung mãn." Đây là sự sống phong phú và đầy ý nghĩa mà Chúa hứa ban cho người nào tin Ngài. Điểm thứ tư, ta thấy những tính xấu của La-ban. La-ban thất tín. Chính La-ban cũng phải nhìn nhận rằng nhờ Gia-cốp mà ông được phước của Chúa ban cho, theo chương 30 câu 27. Nhưng La-ban là người hay thay đổi. Trong thời gian 20 năm Gia-cốp giúp việc cho La-ban, ông đã 10 lần thay đổi công giá của Gia-cốp. Theo câu 7, ông cũng thay lòng đổi dạ, không đối xử tử tế với Gia-cốp như trước, vì thấy Gia-cốp được Chúa ban phước nhiều hơn ông. Theo câu 2, ngược lại với đức thành tín và giữ lời hứa của Đức Chúa Trời, chúng ta thấy sự thất tín và thường xuyên thay đổi của La-ban. La-ban tham lợi. Ông cũng là người coi quyền lợi vật chất trên cả tình nghĩa gia đình. Ngoài việc cư xử với Gia-cốp chỉ mong tìm lợi mà bất kể tình bà con, La-ban còn xem các con gái như người dưng. Theo câu 15, hai người con của ông đều xác nhận tính cách của cha mình như vậy. Là con cái Chúa, chúng ta cần tránh lối sống thất tín và tham lợi như La-ban. Điểm thứ năm chúng ta ghi nhận được ở đây là hình tượng không năng quyền. Các pho tượng mà bà Ra-trên lấy giấu đi có lẽ là tượng Teraphim mà La-ban vẫn thờ. Theo câu thứ 19, người có các bức tượng này sẽ được nhiều đặc quyền trong việc thừa hưởng gia tài. Điều này cũng nhắc chúng ta về xứ mà Gia-cốp đang tạm trú, là nơi người ta có thói quen thờ hình tượng. Chúa muốn gọi gia đình của Gia-cốp ra khỏi đó như Ngài đã từng kêu gọi Abraham, vì muốn tránh những ảnh hưởng xấu cho gia đình và các con của Gia-cốp. Có lẽ trong việc lấy cắp các pho tượng, Ra-trên nghĩ mình thật khôn lanh, tranh thủ được dịp tiện để giúp thêm cho chồng và gia đình về địa vị và năng quyền. Nhưng việc bà đánh cắp các pho tượng là việc sai trái, chẳng những không đem lại lợi ích nào mà còn làm cho bà suýt mất mạng. Theo câu 32, để rồi cuối cùng, theo chương 35, từ câu 2 đến câu 4, cũng phải loại bỏ các pho tượng này khỏi gia đình vì không thể tiếp tục cất giữ chúng trong sự thờ phượng Đức Chúa Trời. Học bài học Kinh Thánh hôm nay, nguyện Chúa cho chúng ta nghe rõ tiếng Chúa, vâng lời và tin cậy Ngài, vì Chúa là chân thần duy nhất, không như các thần tượng hư không của thế gian. Chúa luôn giữ lời hứa và luôn ban ơn một cách rời rộng cho người nào hết lòng tin cậy, khẩn cầu và tìm kiếm Ngài.
Quá thích Thầy, tin cậy Chúa Giê-xu, lòng tôi quyết chỉ tin Ngài thôi. Nghĩ yên trên bao lời hứa Ngài dạy, tin chắc Ngài phán ngay cùng tôi. Giê-xu, tôi nếm biết Giê-xu đòi cơn, Giê-xu, Giê-xu quý trong tuyệt vời, ân điển nguyện giúp tin càng hơn. Quá thích Thầy, tin cậy Chúa Giê-xu, nhờ huyết Chúa thứ tha tội nay, bởi đức tin tôi dầm dưới sông Hồng, tâm thánh sạch ôm đau lành ngay. Giê-xu, Giê-xu tôi cậy Chúa thôi, tôi nếm biết Giê-xu đòi cơn.
tuyệt vời, ân điển nguyện giúp tin cậy.